thiên nhân, mà vì chính vì được đạo đó, lấy đó làm chứng là cái pháp luân đó là chân thật có lợi ích, chứ không phải là chỉ là nói suông. Vậy cho nên ngài Triệu Thần Như ngài chứng đạo trước rồi những chư thiên thì cũng được lợi ích, và cho nên sau này thì các vị đệ tử của Đức Phật thì ngài tu hành thì theo đó cũng được đạt đạo quả, và cho tới mình ngày nay nếu mà khéo tu thì cũng đều được lợi ích, đều được có kết quả. Thì đó lấy ra làm chứng là chân thật chứ không phải là dối. Vậy cho nên thì như vậy là đó là tam bảo bắt đầu có từ đó hiện ở thế gian. Tuy nhiên là từ trước khi Đức Phật mà tới cái giường lập quyển đó, thì khi mà Phật thành Phật thì chỉ mới có Phật bảo thôi, rồi khi mà Phật thuyết pháp thì mới có pháp bảo, rồi có đủ năm anh em ông Kiều Trường Như này thì mới đủ thành tăng bảo, năm người từ bốn chúng trở lên thì một chúng rồi, cho nên thành tăng bảo. Thì như vậy bắt đầu ở đây là tam bảo có đầy đủ ở thế gian, cho nên đó là tán thán. Thì đó là gọi là tán thán về cái phần gọi là Phật chuyển pháp luân, cũng như tán thán về tam bảo xuất hiện ở thế gian. Kế nữa thì mình từ sau là tiếp tiếp nhớ tới bài kệ em trước rồi đọc qua rồi nhưng mà vẫn chưa hết, không bây giờ tới kế là dĩ tư diệu pháp tế quần tranh nhất thọ bất thối thường tịch nhiên độ lão bệnh tử đại y vương đương lễ pháp hải đức vô biên. Tức là dùng cái diệu pháp này để mà cứu giúp quần sanh một phen nghĩa là thọ nhận, thì nghĩa là không còn lưu sụp mà thường tịch nhiên lặng lẽ, tức như thường ở nơi niết bàn qua được già bệnh chết. Đó là bậc đại y vương, tức là ngài cũng như là bậc đại y vương, là nghĩa là cứu giúp quần sanh để mà đưa qua khỏi những cái già bệnh chết. Cho nên kính lễ nơi biển pháp đức vô biên, tất nhiên ở đây là tán thán diệu pháp của Đức Phật, nghĩa là cái diệu pháp này là hay nghĩa là cứu giúp quần sanh, là mọi người khi mà nghe được cảm nhận được cái này để mà tu hành thì vào được niết bàn, không còn nghĩa là thối chuyển, tức là không còn trở lại sinh tử nữa, mà qua hết cả những cái già cái bệnh cái chết. Cho nên là hết lòng kính lễ cái pháp hải, tức là biển pháp vô biên đó, cái đức công đức đó cũng là vô biên. Tất nhiên là mà cái nghĩa là cái pháp Phật này nó rộng lớn cũng như là biển, cái công đức cũng là không có bờ mé, ai mà gặp được thì đều có lợi ích hết, cho nên phải kính lễ, đó là lời tán thán. Rồi quỷ dự bất động như tu di, ư thiện bất thiện đẳng dĩ từ, tâm hành bình đẳng như hư không, thục văn nhân bảo bất kính thừa. Tức là khen hay chê cũng đều chẳng động, giống như là núi Tu Di, vẫn là vững như núi Tu Di. Đối với những cái điều thiện hay là bất thiện vân vân, chỉ là một cái lòng từ thôi, nghĩa là đối với cái điều mà thuận mình hay là nghịch mình, thiện tức là thuận mà bất thiện tức là nghịch, điều là thuận hay là điều nghịch vẫn là một lòng bình đẳng, vẫn là một cái tâm từ trải khắp thôi. Nghĩa là tâm hành bình đẳng như không, tâm vẫn bình đẳng như hư không. Thì ai mà nghe đến cái gọi là nhân bảo mà chẳng có kính mà vân theo, tức nhân bảo là cái vật báo ở trong người đó, tức để chỉ cho nghĩa là ngài nghĩa là đối với sống trong cái diệu pháp này rồi thì khen chê điều bất động, nghĩa là đối với cái điều thuận hay điều nghịch vẫn là một cái lòng từ mà rải khắp thôi, tâm vẫn bình đẳng như không, không có phân chia. Thì đó gọi là cái giống như là cái vật báo mà ở trong người, ai nghe đến đều cũng phải nghĩa là tôn kính hết. Đó là tán thán tâm ngài nó bình đẳng trước mọi cái sự khen chê hay là tốt xấu. Kim Phụng Thế Tôn thử vi cái ư trung hiện ngã tam thiên giới, chư thiên long thần sở cư cung càng thác bà đẳng cặp dạ xoa, thải kiến thế gian chi chư sở hữu thập lực ai hiện thị nhà quá biến, chúng độ hy hữu giai tháng Phật kim ngã kệ thủ tam giới tôn. Nghĩa là nay thì nghĩa là kính dâng lên Thế Tôn cái lòng mọn này, tất nhiên là để kể lại cái việc mà dâng lòng ở trước đó, thì ở trong đó không hiện cả cái cõi tam thiên của con đây, tức như là ngay cái cõi tam thiên của con đây thảy đều hiện ở trong đó, nào là các cái cung, các cái cung điện mà của trời rồng vật thần ở và càn thất bà cũng như dạ xoa, thảy đều là thấy hết những cái gì mà có trong cái thế gian này. Thì cái bậc thập lực thương xót mà hiện ra cái việc biến hóa đó, cho nên rồi đại chúng thấy rất là hy hữu, đều là tán thán Phật. Thì nay con kính lễ bậc tam giới tôn đó, nghĩa là cái bậc nghĩa là tôn quý ở trong ba cõi đó. Thì đây là gọi là nói lại gọi là cái thành biến của Phật mà đã hiện ở trước đó, cho nên rồi kể lại rồi cái điều đó là cái điều gọi là rất là hy hữu ít có, cho nên là hết lòng kính lễ. Đại thánh Pháp Vương chúng sở quy tịnh tâm quán Phật mỹ bất hân, các hiện Thế Tôn tại kỳ tiền tư tác thần lực bất cộng pháp. Tất nhiên là bậc nghĩa là đại thánh Pháp Vương là cái chỗ nương về cho đại chúng cả mọi người. Tất nhiên là bậc mà đại thánh Pháp Vương là cái chỗ nương về của mọi người. Khi mà tâm đã trong sạch thì xem Phật không ai là chẳng vui mừng. Tức là khi mà tâm mà trong sạch thì nhìn thấy Phật, xem thấy Phật thì thảy đều vui mừng, đều thấy Thế Tôn hiện ở trước mình. Thì đây chính là thần lực pháp bất cộng, tức như là tán thán cái ứng thân của Phật nó khắp cả. Phật là cái chỗ nương về cho tất cả mọi người, nhưng mà khi mà người mà tâm mà nó trong sạch á, nó thanh tịnh á, thì xem tới Phật điều này vui mừng, thấy cũng giống như là Đức Phật hiện ở trước mình rồi đó. Thì như vậy cái chỗ này chỗ là mình chú ý chút nè, nghĩa là Phật dù sẵn sàng, nghĩa là giống như sẵn sàng mà hiện ngay nơi mình, ngay ở trước mình, nhưng mà tâm phải thanh tịnh, phải trong sạch. Trái lại nếu mà tâm mà nó ô nhiễm, nó không thanh tịnh á, thì nghĩa là dù cho thí dụ như đối diện trước Phật mà cũng vẫn là không thấy Phật. Còn tâm thanh tịnh rồi thì thấy Phật rõ ràng như giống như là hiện trước mình, là không có đâu xa hết. Thì đây gọi là cái thần lực pháp bất cộng. Tất nhiên là cái chỗ này là chỗ mà riêng của chư Phật, của hàng vị thừa, không có cùng chung, cho nên gọi là bất cộng. Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải, giai vị Thế Tôn đồng kỳ ngữ, tư tắc thần lực bất cộng pháp. Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh các tùy sở giải, phổ đắc thọ hành, hoạch kỳ lợi, tư tắc thần lực pháp bất cộng. Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, hoặc hữu khủng quý, hoặc quan hỷ, hoặc tà sanh yểm ly, hoặc đoạn nghi, tư tắc thần lực pháp bất cộng. Đây là tán thán về gọi là cái khẩu nghiệp thanh tịnh của Đức Phật nè. Tức là Phật dùng một âm mà một tiếng nói mà diễn thuyết pháp, nhưng mà chúng sanh tùy theo loại đều được hiểu hết. Điều bảo là Thế Tôn đồng nói tiếng của mình. Đây là thần lực của pháp bất cộng, nghĩa là Phật khi mà Phật dùng một âm, một tiếng để mà diễn nói pháp, nhưng mà tùy theo chúng sanh mỗi loại cũng đều được hiểu, đều được nghe, và có cái mỗi loại đó khi mà nghe thì cũng có cảm tưởng như là Đức Thế Tôn mà nói ngay cái tiếng của mình vậy đó. Cho nên đó gọi là đây cũng gọi là pháp và từ vô ngại đó, tức là trong cái tứ vô ngại biện tài thì đây cũng là pháp và từ vô ngại biện tài đó. Rồi Phật dùng một âm mà diễn nói pháp thì chúng sanh mỗi cũng tùy theo đó mà đều được hiểu, khắp đều được là thọ hành, tức là được mà gọi là cảm nhận, thực hành và đều được lợi ích. Thì đây cũng là gọi là thần lực pháp bất cộng, đây tức là thuộc về nghĩa vô ngại. Ngài làm mỗi chúng sanh nghe Phật nói pháp đó cũng đều được hiểu hết, đều được lợi ích hết. Rồi Phật cũng dùng một âm để mà diễn nói pháp, nhưng mà có người nghe thì hoặc là sợ sệt, hoặc là vui mừng, hoặc là sanh nghĩa là nhàm chán, hoặc là dứt nghi. Đây cũng là gọi là thần lực pháp bất cộng. Thì đây gọi là cái phần gọi là cũng như là nhạo thiết vô ngại biện tài. Ngài dùng một âm mà diễn nói pháp, nhưng mà có người nghe thì đã sợ sanh sợ, có người nghe thì vui mừng, có người nghe thì sanh nhàm chán, có người nghe thì dứt được nghi. Thì cái chỗ này ví dụ như là ngài Tăng Vệ, ngài giải cái phần này, ngài có nói là ví dụ như là Phật nói về một cái pháp khổ thôi, Phật chỉ nói về một pháp khổ thôi, nhưng mà lại có sanh ra bốn cái thứ tâm. Nói khổ đó thì có người nghe khổ thì lại sanh sợ. Nghe Phật nói là thế gian này, nghe cái pháp khổ nói thế gian này khổ, thì rồi cái nghe cái sanh lo sợ. Hoặc là có người nghe như vậy cái cho là Đức Phật nghe là nói ví dụ cái giống như là nó bi quan quá, cái chê bai cái thế gian này nó là cái gì cũng khổ khổ hết, cái sanh lo sợ. Có nhưng mà có người khi mà nghe tới cái pháp khổ như vậy đó thì nhận biết được rõ là khổ thì đã liền sanh vui mừng. Nghĩa là nghe Đức Phật này chỉ rõ, nói rõ thế gian này là khổ như vậy, cái nghe mình nhận rõ, nhận rõ thì con người lại sanh vui mừng. Giờ con người á thì nghe Phật nói khổ như vậy cái liền sanh tâm gọi là nhàm chán, nhàm chán thế gian này để mà tiến tu. Rồi cũng có người khi mà nghe được cái khổ đó thì biết rõ thật là khổ. Nghĩa là xưa nay thì mình không có nhận rõ, bữa nay thì nghe, khi mà nghe Phật nói khổ thì liền nhận rõ được đúng là thật là khổ, cái liền dứt hết nghi ngờ. Thì như vậy cũng là một cái pháp khổ thôi Phật nói ra, nhưng mà lại tùy theo người nghe, tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người là hiểu theo cái hiểu của mình, tùy theo cái đó nó có sai biệt. Đó là cái thí dụ để cho Phật gọi là dùng một âm diễn nói mà tùy theo mọi người đều được hiểu, và tùy theo mọi người hoặc là sanh sợ, hoặc sanh vui mừng, hoặc là sanh nhàm chán. Thì đó là tán thán về cái phần gọi là cái khẩu nghiệp thanh tịnh, hay gọi là cái khẩu mật của Phật đó. Rồi bây giờ khể thủ thập lực đại tinh tấn, khể thủ dĩ đắc vô sở quý, khể thủ trụ ư bất cộng pháp, khể thủ nhất thiết đại đạo sư. Tất nhiên là bây giờ thì tán thán là kính lễ bậc thập lực đại tinh tấn. Thập lực là gì thì em trước là có giải lần rồi, tức là 10 cái lực của Phật. Giờ kính lễ đã được vô sở quý, tất nhiên là tứ vô sở quý. Kính lễ trụ nơi pháp bất cộng, tức là 18 pháp bất cộng. Kính lễ bậc nghĩa là đại đạo sư của tất cả. Thì đó là tán thán kính lễ Đức Phật. Đây cũng thuộc về cái phần gọi là trí đức, trí đức của Phật. Rồi kính lễ năng đoạn chúng kiết phược, tức là kính lễ cái là năng dứt mọi trói buộc. Kính lễ đã đến nơi bờ kia, kính lễ hay qua các thế gian, kính lễ hằng lìa đường sanh tử. Thì đây gọi là kính lễ Đức Phật, nên là tán thán ngài đã dứt hết những cái mọi cái trói buộc, đã qua bờ kia mà hay nghĩa là coi như là vượt qua cả cái thế gian rồi, hằng lìa cái đường sanh tử, tất nhiên là đoạn đức. Rồi thải biết chúng sanh tướng qua lại, khéo nơi các pháp được giải thoát, chẳng có dính nơi thế gian như hoa sen, thường khéo vào nơi hạnh không tịch. Tất nhiên là ngài đã biết rõ mọi các pháp tướng của chúng sanh qua lại, mọi tướng chúng sanh qua lại, nhưng mà lại khéo ở nơi các pháp được giải thoát. Tức là dù biết các tướng qua lại, hiểu các pháp của đó, nhưng mà lại không dính mắc nơi cái tướng qua lại đó. Chẳng có dính ở thế gian cũng như là hoa sen, mà thường hay vào trong cái hạnh không tịch. Thì như vậy đó là giải thoát đức. Đạt chư pháp tướng vô quái ngại, khể thủ như không không chỗ nương. Tất nhiên là đã đạt thông suốt các pháp tướng, không còn cái gì ngăn ngại, kính lễ như không mà không chỗ nương, tất nhiên là rõ biết hết mọi cái pháp tướng mà không có kẹt, không có dính mắc nơi cái pháp tướng nào hết. Thì như vậy đó là cái phần gọi là cái phần tán thán, bốn phần kệ tán thán. Thì như vậy là qua cái phần kệ đó rồi là thuộc về cái phần gọi là biệt tự, phần biệt tự của kinh Viên Ma Cật. Thì như vậy là phần thông tự và phần biệt tự đã xong. Đó. Bây giờ kế đây là mới bắt đầu vào cái phần gọi là chánh tông.